Đến thiền sư Đạo Ngộ ở chùa Thiên Hoàng. Ngài sinh năm 747, tịch năm 806. Sư Họ Trương quê ở Đông Dương, Vũ Châu. Lúc bé sư Dung Nghi thù đặc, không học mà biết. Năm 14 tuổi, sư xin cha mẹ xuất gia. Cha mẹ không cho, sư thệ bớt ăn và bớt uống. Mỗi ngày ăn một bữa, dần dần thân thể tiều tụy. Cha mẹ bất đắc dĩ hứa cho sư xuất gia. Sư xuất gia với Đại Đức ở Minh Châu. Năm 25 tuổi, sư đến chùa Trúc Lâm ở Hoàng Châu, thọ giới cụ túc. Sư tinh tấn tu hành, giới luật trang nghiêm. Ban đêm sư thường ra Gò Mã ngồi thiền, không kể gió mưa, chẳng chút sợ sệt. Thì đây chúng tôi nhắc lại, Ngài là một vị còn trẻ mà ham tu. Mới 14 tuổi xin cha mẹ cho xuất gia, người cha mẹ không ưng cho, Ngài liền bớt ăn. Mỗi ngày ăn có bữa cơm thôi, riết là thân thể nó tiều tụy. Cha mẹ thấy vậy xót ruột mới cho ngài xuất gia. Đó là cái lý do hay là cái nguyên nhân xuất gia một cách tha thiết, không có cái phải bởi sự thúc đẩy nào ở bên ngoài, mà do cái tâm quyết chí tu hành. Từ cái tâm quyết chí tu hành đó nên ngài được đạt được sở nguyện. Đến khi xuất gia rồi, đi thọ giới, từ đó về sau, ngài tinh tấn tu, nhất là ban đêm ra Gò Mã ngồi thiền. Bây giờ, giả sử những người lớn tuổi mà tối ra Gò Mã ngồi thiền, dám ngồi không? Ngồi trong phòng, trong thiền đường mà còn có khi sợ ma, huống nữa là ra Gò Mã. Thì như vậy, để thấy rằng cái người quyết chí tu không có cái sợ sệt gì hết, thân không sợ chết, rồi cho tới những cái thứ ma quỷ cũng không có sợ, không sợ khó, không sợ khổ, không sợ mọi cái gì ở bên ngoài, thì người đó mới có thể dễ đạt đạo. Chứ còn mình nhút nhát quá mà đi tu thì chắc khó. Sau sư đến Cảnh Sơn ý kiến thiền sư Quốc Nhất, nhận được tâm pháp, ở lại đây hầu 5 năm. Niên hiệu Đại Lịch 766 Tây Lịch, sư đến Trung Lăng ý kiến Mã Tổ, chỉ được ấn định lại những chỗ hiểu trước, không có pháp gì khác. Sư dừng lại ở đây 2 năm. Thì như vậy, cái trên đường tu ngài đi tìm học với các thiền sư, đến thiền sư Quốc Nhất, thì ngài nhận ra được cái lý thiền, thì ở đây hầu 5 năm để cho thâm nhập. Rồi sau ngài lại tìm tới Mã Tổ, thì thấy rằng Mã Tổ cũng chỉ là ấn định lại cái gì ngài đã hiểu, ngài đã nhận được, chứ không có gì khác. Ở lại 2 năm, như vậy là ở được với những vị thầy đã đầy đủ uy tín, học đạo 7 năm. Sư lại đến yết kiến thạch đầu. Đến thạch đầu sư hỏi: lìa định huệ lấy pháp gì dạy người? Thạch đầu đáp: ta trong ấy không có nô tỳ, lìa cái gì? Thì câu hỏi này tôi giải thích từng câu cho quý vị dễ hiểu. Ngài hỏi: lìa định huệ lấy pháp gì dạy người? Thì thường thường chúng ta dạy tu thiền là lấy cái định để cho tâm an tĩnh. Tâm an tĩnh là trí huệ phát sáng, tức là định và huệ. Đó là cái căn bản dạy thiền. Nhưng bây giờ Ngài hỏi: lìa định và huệ lấy pháp gì dạy người? Thì thạch đầu đáp: ta trong ấy không có nô tỳ. Lìa cái gì? Nô tỳ tức là tôi tớ, phải không? Ta trong ấy không có tôi tớ. Bây giờ lìa cái gì? Thì tôi tớ đây là chỉ cái gì? Chỉ định và huệ. Tại sao định huệ Ngài lại gọi là tôi tớ? Là bởi vì chúng ta mới tu thì cần có định, có huệ. Mà nếu thấy có định, thấy có huệ là thấy một bên hai bên. Thấy hai bên. Mà cái gì còn hai bên chưa phải là cứu kính. Cho nên Ngài thạch đầu nói: ta trong đây không có nô tỳ, tức là không còn có hai bên, không còn đối đãi. Mà không còn đối đãi thì lìa cái gì? Thì Ngài hỏi thêm: thế nào rõ được? Như vậy cái mà không có hai bên làm sao mà rõ được? Thì Ngài thạch đầu bảo: ngươi chụp được hư không chăng? Như vậy thì quý vị thấy hư không có hai bên không? Nghĩa là hư không nó không có đối đãi. Hư không ở trong nhà, hư không ở ngoài trời, ở đâu cũng là hư không. Nó không có cái khác, cho nên nó không có đối đãi. Nên hỏi người chụp được hư không không? Ngài nói: thế ấy tức chẳng từ ngày nay đi. Nếu vậy thì không phải ngày nay đi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà không có hai bên thì đâu có nói mới đi, đi tới đâu. Thì Ngài thạch đầu bảo: chưa biết bao giờ ngươi từ bên này đến. Nếu ngươi không có ngày nay đi thì có bên kia đến đi không? Nếu không có bên này thì làm gì có bên kia? Thì Ngài trả lời: đạo ngộ chẳng phải người bên này. Như vậy con không phải là người bên này. Không phải người bên này tức là không có bên kia, phải không? Đó là để nói rằng Ngài thấy Ngài không còn hai bên. Ta đã biết trước chỗ người đến. Nếu người không còn hai bên thì ta biết trước chỗ người tới rồi. Thì Ngài nói: sao thầy lấy tan vật vu khống người? Nghĩa là ta biết chỗ người đến. Cái chỗ đó là không có nơi chốn, không có hình tướng, mà tại sao thầy biết? Nếu thầy nói thầy biết tức là lấy tan vật có hình có tướng để mà vu khống người rồi. Thì Ngài thạch đầu bảo: thân ngươi hiện tại là ngay trong thân ngươi hiện đây, chứ không có bên này bên kia gì hết. Thì Ngài đạo ngộ thưa: tuy nhiên như thế cứu cánh làm sao chỉ dạy người sao? Tuy vậy đó con biết rõ rồi, nhưng bây giờ muốn chỉ dạy người sao phải làm sao đây? Thì Ngài thạch đầu nói: ngươi nói ai là người sao? Đó, chỗ này đó, quý vị nghe thật là khó hiểu. Như bây giờ tôi là già, nghĩ mai kia tôi tịch, thì có những đồ đệ tôi thế, thì đồ đệ tôi là người sau, phải không? Tôi là người trước. Nhưng mà nói tôi già, đồ đệ tôi trẻ, đó là căn cứ trên cái gì mà nói? Cái tướng của thân này, mà tướng của thân này là cái tướng sinh diệt vô thường. Ngài muốn nói là nói cái pháp thân bất sinh bất diệt đó, mà căn cứ trên cái pháp thân bất sanh bất diệt có trẻ có già không? Mà không có trẻ không có già, cho nên nói người nói ai là người sao? Nếu có trẻ có già là thân này, mới nói có người trước người sau, phải không? Còn cái pháp thanh bất diệt thì không có trước sau. Bởi vậy cho nên tôi dẫn ở Nhật Bản có một vị sư tu tịnh độ, rồi đi khi gặp ông thiền sư hỏi: chứ huynh tu pháp môn gì? Nói tôi tu tịnh độ. Hỏi Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nó bằng tuổi của tôi. Thì hỏi ông bao nhiêu tuổi? Nó tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì như vậy thì sao? Đó. Thì như vậy Phật Di Đà không phải là cái Phật hình tướng, mà Phật pháp thân. Pháp thân của Phật, pháp thân của mình không có khác. Cũng như hư không, ở trong nhà hư không ngoài trời có khác không? Như vậy thì hai cái nó không khác. Không khác cho nên tuổi như nhau. Đó. Hiểu như vậy mới hiểu được đoạn này, chứ không thì cái đối đáp thì rất là khó hiểu. Sư nhân đây đố ngộ, đối với lời dạy của hai vị thầy trước, tâm còn sở đắc, nơi đây sạch hết dấu vết. Đó. Như vậy thì tới cái chỗ không còn bên này, không còn bên kia, vượt ngoài đối đãi, cái đó mới là hết dấu vết. Mình bây giờ trong đối đãi đây, bị bỏ cái xấu làm cái tốt, bỏ cái dở làm cái hay, mà có bộ cũng còn cay đắng, phải không? Làm chưa muốn được, hơn nữa là tới cái chỗ cứu kiếm đó thì thật là xa. Về sau sư đến Kinh Châu, ở núi Xài Tử, Đương Dương, học chúng ta học rất đông, danh chúng trong đô thành nghe danh lũ lượt kéo đến tham vấn. Trong đó, trong đô thành có chùa Thiên Hoàng, là nơi danh lam bị hỏa hoạn hư sập. Thầy trụ trì là Linh Giám tìm cách xây cất lại. Linh Giám ước rằng nếu được thiền sư đạo ngộ về làm khóa chủ ở đây là phước lớn của ta. Lúc nửa đêm, Linh Giám đến cầu thỉnh sư. Sư hoan hỷ nhận chịu. Từ đây về sau sư dựng trụ ở chùa Thiên Hoàng. Có Bùi Công đến cúi đầu hỏi pháp, sư trọn không đưa đón. Bùi Công càng kính trọng, đối với khách sư không phân biệt sang hèn, đều ngồi chào họ. Bùi Công tức là tướng quốc Bùi Hưu đó, là ông tướng quốc mà tới thăm thì ngài cũng đứng một chỗ hay là ngồi một chỗ tiếp thôi, chứ không có đi đưa đi đón. Không nghe nói ông tướng quốc tới cái chạy ra cổng đó, rồi có phải ông về phải đưa ra tới cổng, ngài vẫn thản nhiên vậy thôi. Rồi cho tới những cái kẻ sang người hèn, ngài đều xử sự bình đẳng. Có vị tăng hỏi thế nào là nói quyền diệu, sư đáp chớ bảo ta hiểu Phật pháp. Nó, câu hỏi và câu trả lời quý vị thấy có dính dáng gì không? Hỏi thế nào là nói quyền diệu. Quyền diệu tức là mầu nhiệm. Thì khi hỏi tới mầu nhiệm, ngài nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp. Như vậy thì ta không có hiểu Phật pháp. Mà không hiểu Phật pháp tại sao? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta học đạo luôn luôn có cái bệnh nói rằng học được những cái mầu nhiệm, cái cao siêu, phải không? Đạo đức là mầu nhiệm, là cao siêu. Mà nói mầu nhiệm, nói cao siêu á, thì đối với đạo nó chưa phải là chỗ cứu kính. Tại sao vậy? Vì cái chân thật cứu kính nó không có mầu nhiệm, nó không có cao thấp, phải không? Còn thấy có cao thấp thì chưa phải là cứu kính. Mà người này họ muốn hiểu cái cứu kính đó, cái chân thật đó một cách mầu nhiệm cao siêu. Cho nên ngài nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp, ta không hiểu gì hết á. Thì cái ông tăng hỏi nỡ để học nhân đeo nghi mãi sao, tức là nỡ để cho con nghi hoài sao? Thì ngài đáp sao chẳng hỏi lão tăng. Thì ông tăng nói hỏi rồi. Thì ngài bảo đi, không phải chỗ ngươi trực ngụ. Như vậy thì cái câu chớ bảo ta hiểu Phật pháp đó là câu đó có đáp cái ý nghĩa quyền diệu của đạo chưa? Đó. Bởi vì người ta cứ nghĩ cái quyền diệu của đạo là cái gì nó thành thông biến hóa nhiệm màu, phải không? Thì như vậy, bởi hiểu vậy cho nên đối với Ngài, nó chớ bảo ta hiểu Phật Pháp. Phật Pháp là cái chỗ chân thật, không dùng suy nghĩ mà biết, không dùng phân biệt mà hiểu. Còn suy nghĩ, còn phân biệt để hiểu, để biết thì chưa phải chỗ quyền diệu của Phật Pháp. Chỗ quyền diệu là chỗ không suy nghĩ, không phân biệt. Cho nên ấy, chớ bảo ta hiểu Phật Pháp. Ông Tăng này nói tưởng là từ chối không muốn trả lời. Cho nên ông nói nỡ để học nhân đeo nghi mãi sao? Thì ông nói nếu ông nghi thì ông hỏi đi. Nó tôi hỏi rồi đó. Thì nói thì bảo đi, không phải chỗ ngươi ngộ, tức là ngươi không hiểu câu trả lời của ta, thôi rút lui đi, đừng ở đây. Mà nếu chúng ta tới đây hỏi cái cách này thì mình sao? Chắc cũng bị đuổi đi luôn, phải không? Không có ở lại được. Đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa 806 Tây Lịch. Tháng 4 sư có chút bệnh, bảo đệ tử báo trước ngày tịch. Đến ngày cuối tháng, chúng họp nhau đến thăm bệnh sư. Bỗng nhiên sư gọi Điển Tọa. Điển Tọa lại gần sư bảo hội chăng? Điển Tọa thưa chẳng hội. Sư cầm chiếc gối ném xuống đất, rồi từ biệt chúng thị tịch. Sư thọ 60 tuổi, 35 tuổi hạ, đời ngài ngắn. Thì hai thiền sư này ngắn, cho nên là tôi giảng luôn hai vị. Đến thiền sư Bảo Thông, mà gọi là Đại Điên, không biết quê quán và tên tộc của sư, chỉ biết buổi đầu sư đến tham vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi cái gì là tâm ngươi? Sư thưa nói năng là tâm. Cái này thì hơi dễ hiểu một chút. Hỏi cái gì là tâm thì ngài trả lời nói năng là tâm. Tại sao nói năng là tâm? Nếu không có tâm làm sao biết nói, phải không? Biết nói là có tâm, cho nên nói năng là tâm. Vị Thạch Đầu nạt đuổi ra. Hơi một tuần sư lại đến hỏi, trước đó chẳng phải ngoại trừ cái này gì là tâm? Nếu trước con nói năng là tâm mà ngài nói không phải, thì giờ ngoài cái đó ra hỏi cái gì là tâm? Thạch Đầu bảo trừ bỏ nhướng mày chớp mắt đem tâm lại. Trừ bỏ cái nhướng mày chớp mắt đem tâm lại, thì ngài trả lời không tâm có thể đem lại. Thì Thạch Đầu bảo nguyên lai có tâm, sao nói không tâm? Không tâm trọn đồng với không. Ngay câu ấy sư đại ngộ. Nếu mà nói không tâm thì nó đồng không rồi. Thì như vậy cái đối đáp này quý vị thấy dễ hiểu không? Bảo rằng trừ bỏ cái nhướng mày chớp mắt đem tâm lại. Thì chỗ này bởi vì trong nhà thiền nó gần nhau, kề cạnh, chỉ một mái tơ, một sợi tóc, một mái tơ cách biệt thôi. Nó nhướng mày chớp mắt thì nhướng mày chớp mắt có tâm không? Có không? Nhưng mà nếu nhướng mày chớp mắt là tâm thì tâm là cái chân mày động, có mắt chớp, thấy không? Được không? Như vậy chúng chưa? Đó. Bởi vậy cho nên ngài Thạch Đầu mới bảo trừ bỏ nhướng mày chớp mắt đem tâm lại. Thì ngài Bảo Thông đã thưa rằng không tâm có thể đem lại, nghĩa là bỏ cái nhướng mày chớp mắt tìm không ra. Thì ngài nói, ngài Thạch Đầu nói nguyên lai có tâm, sao nói không tâm? Nghĩa là tuy nhiên cái nhướng mày chớp mắt không phải là tâm, nhưng mà không tâm thì làm gì có nhướng mày chớp mắt, phải không? Quý vị thấy nó kề cạnh. Cái này tôi tạm ví dụ cũng như mình đứng ở bờ biển thấy sóng đánh ầm ầm, thì bảo ngoài sóng đem nước vào đây. Thì chúng ta nói sao? Nếu ngoài sóng là không có nước, phải không? Thì có thể nói nếu không có nước thì làm sao mà có sóng. Nhưng mà sóng đó nó có phải nước không? Nếu nói sóng là nước á, thì nước là động sao? Như vậy thì động mới là nước, còn nước tịnh không phải nước sao? Như vậy thì sao? Ngoài sóng là không có nước, nhưng mà đừng nói nước tức là sóng. Như vậy thì sao? Tuy ngoài sóng không có nước, mà chính bởi có nước nên mới có sóng, phải không? Thì cũng như vậy, ngoài tâm thì không có nhướng mày chớp mắt, nhưng mà cái nhướng mày chớp mắt cũng không phải tâm. Cái tâm là cái nhướng cái chớp thôi sao, phải không? Nhưng mà đừng nói rằng bỏ cái nhướng mày chớp mắt rồi không có tâm. Nếu không có tâm ai biết nhướng mày chớp mắt? Đó là cái chỗ rất là tế nhị. Mình hiểu cái tâm theo cái nông nổi thôi, chứ mình không hiểu được cái tâm ở trong cái chỗ sâu kín. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng nguyên lai có tâm sao nói không tâm. Nếu không tâm thì đồng với tư không rồi. Nà, thì nghe câu này Ngài ngộ rằng chính bỏ cái nhướng mày chớp mắt là cái động bằng hình tướng đó, trong đó có cái chân thật nó ẩn ở trong. Cũng như trên cái giấy động ầm ầm của sóng, trong lòng đó nó là nước rồi, chứ nó không có đâu xa. Nhưng mà mình đừng lấy cái động đó mà cho là nước, cũng như đừng lấy cái nhướng mày chớp mắt cho là tâm, phải không? Nhưng mà ngoài cái tâm không có nhướng mày chớp mắt, nó rất là khó. Bởi vậy nên nói thì quý vị nghe các thiền sư làm như trở đi trở lại, nói nhướng mày chớp mắt là tâm, rồi cái chỗ nó nhướng mày chớp mắt không phải tâm. Mình nghe không thể hiểu được, nhưng mà thực ra bởi cái đó nó thầm lặng sâu kín mà nó không tách rời những cái hiện tượng. Vì vậy mà rất là khó. Một hôm sư đứng hầu, Thạch Đầu hỏi: ngươi là tăng tham thiền hay là tăng châu nguyện? Sư thưa: tăng tham thiền. Thạch Đầu hỏi: sao là thiền? Thì Ngài đáp: nhướng mày chớp mắt. Sao là thiền? Nhướng mày chớp mắt. Như vậy thì ngồi nhướng mày chớp mắt đó là thiền sao? Thì Ngài bảo: trừ nhướng mày chớp mắt đem bản lai diện mục của ngươi ra trình xem. Thì Ngài đáp: trừ nhướng mày chớp mắt thỉnh hòa thượng xem con. Thỉnh hòa thượng xem con. Thì Ngài Thạch Đầu nói: ta trừ xong, con trình hòa thượng rồi. Ngươi đã đem trình tâm ta thế nào? Chẳng khác hòa thượng, không quan hệ việc ngươi, vốn không vật, ngươi cũng không vật. Đã không vật tức là vật thật, vật thật không thể được tâm ngươi thấy. Lượng ý chỉ thấy lượng ý chỉ như vậy phải khéo hộ trì. Thì quý vị thấy các thiền sư nói như cợt với nhau ấy, chứ không có nói thật. Nhưng mà trong đây quý vị đi từng bước sẽ thấy cái nó thâm thúy làm sao. Ngài nói là Ngài là vị tăng tham thiền, thì hỏi sao là thiền. Thì Ngài trả lời: nhướng mày chớp mắt. Nhướng mày chớp mắt, nhướng mày chớp mắt đó là thiền. Tại sao vậy? Bởi vì thiền á là trở về tâm, thấy không? Người tu thiền là người trở về tâm. Mà bây giờ trở về tâm làm sao biết có tâm? Thì chính cái nhướng mày chớp mắt đó biết có tâm. Biết cái đó có tâm. Bây giờ Thạch Đào bảo: trừ ngoài cái nhướng mày chớp mắt đem bản lai diện mục của ngươi ra trình xem. Bây giờ vì cái nhướng mày chớp mắt là cái động, cái tướng. Bây giờ bỏ cái đó đó, đem cái bản lai diện mục ra trình coi. Thì ngài nói, thì ngài liền nói, trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, thỉnh thầy hòa thượng xem con. Vì xem cái gì? Nghĩa là bỏ cái nhướng mày chớp mắt, bây giờ thỉnh hòa thượng xem con. Thì ngài Thanh Đồng nói, ta trừ xong, tức là trừ cái nhướng mày chớp mắt, tức là cái động đó rồi. Thì ngài nói, con trình hòa thượng rồi, nếu ngài hết cái động thì con đã trình rồi. Thì ngài Thanh Đồng nói, ngươi đã đem trình, tâm ta thế nào? Ngươi nói ngươi trình rồi thì tâm ta làm sao mà ngươi gọi là trình rồi? Thì ngài trả lời, chẳng khác hòa thượng, tâm con tâm hòa thượng không có hai. Như hồi nãy tôi nói, Phật Di Đà bằng tuổi với tôi bằng tuổi Phật Di Đà vậy. Tâm hòa thượng không khác với tâm tôi, cũng như tâm tôi không khác tâm hòa thượng. Thì ngài Thạch Đầu muốn tìm cách bẻ lại, thử coi có thấy rõ không. Nó không quan hệ việc ngươi, nghĩa là tâm ta không quan hệ gì với việc của ngươi. Thì ngài trả lời, vốn không vật, vì nó là không phải là hình tướng, mà không phải hình tướng thì làm sao nó là vật được. Cho nên quý vị thấy, nói đi nói lại thì chúng ta thấy nó hiện cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, bản lai vô nhất vật đó, phải không? Cái chân thật đó nó không phải là một vật. Nếu có một vật thì nó là tướng vô thường sinh diệt rồi, làm sao gọi là bản lai diện mục được. Cho nên vốn không vật, thì ngài nói không, vốn không vật, thì Thạch Đào bảo, ngươi cũng không vật. Nếu ta không vật thì ngươi cũng không vật. Đã không vật tức là vật thật. Ngài nói cái không vật đó là cái vật thật. Thì nghe nó hơi lạ lùng. Mình cứ tưởng có vật mới là vật thật, không vật là không có phải thật. Nhưng ngược lại, thì nó không vật đó mới là vật thật. Thì Thạch Đào bảo, vật thật không thể được. Nói có một vật thật không thể được, nói như vậy đó là một lối để chỉ rằng tâm ngươi thấy lượng ý chỉ như vậy, phải khéo hộ trì như vậy là thọ ký rồi đó. Cái thấy lượng của ngươi và cái ý chỉ mà ngươi đã trình bày đó, thì chỗ đó là chỗ chân thật khéo mà hộ trì. Đó là cái lời chỉ ra. Bởi bây giờ quý vị thấy, chúng ta quen cái nhà này là thật, cái cây là thật, còn hư không thì mình nói sao? Hư không là không thật. Nhưng mà cái thật với cái không thật nó định sao? Cái hư không thì mình nói không thật, mà hư không có bao giờ mất không? Đời mình có hư không? Con, đời cháu, đời chắc mình có hư không không? Hư không cũng nguyên vẹn. Thì đối với cái mà nó còn nó mất liền liền đó là thật, hay là cái miên viễn là thật? Như vậy thì chúng ta nói cái hư không là không thật, mà cái nhà thật, cái cây thật, con người thật, thì như vậy thì cái hai cái thật với cái nào đúng? Thì chúng ta chỉ nhìn cái thật là cái mắt thấy, tai sờ mó được cho là thật, phải không? Có hình có tướng, chứ không biết được cái thật vốn không hình tướng mà nó là miên viễn. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta chấp cái thật mà không ngờ nó là cái giả, mà chấp cái giả làm thật thì đó là mê. Bởi vậy nên suy nghĩ, mà suy nghĩ thì có hình có bóng rồi có động, mà mình nói đó là tâm mình. Còn khi mình không nghĩ không suy mà vẫn nghe vẫn thấy vẫn biết thì cái đó động không? Mà cái đó có hình tướng không? Nếu tôi nghĩ nhớ cái một Phật tử nào đó thì cái hình ảnh người Phật tử hiện ra. Tôi nghĩ nhớ ngôi chùa nào đó thì ngôi chùa đó hiện ra. Thì cái con người, cái ngôi chùa đều có cái bóng đi theo cái nghĩ của tôi, phải không? Như vậy thì cái nghĩ duyên với cái bóng, cái nghĩ là động, cái bóng là giả dối, mà hai cái đó mình lại cho nó là cái tâm của mình. Còn cái hằng giác, hằng tri mà không cần nghĩ, không cần suy, mình lại không biết đó. Đó. Mà người tu thiền muốn trở lại cái thật, cái tâm là cái biết thật, không có suy nghĩ, tức là không có động, và cũng không có bị những cái bóng nó chi phối. Đó là cái thật. Vì vậy cho nên mà cái thật đó nó không có tướng, vì nó không duyên theo bóng, mà nó cũng không có động. Đó nó mới là cái chân thật. Sau sư từ biệt thạch đầu đến Linh Sơn, Triều Châu ở ẩn, học chúng bốn phương quy tụ về khá đông. Sư thượng đường dạy chúng: phàm người học đạo phải biết bản tâm nhà mình, đem tâm chỉ nhau mới có thể thấy đạo. Thành ra ở đây Ngài tha thiết chỉ thẳng cho chúng ta, người nói học đạo là học cái gì? Tức là để tìm cho ra cái bản tâm mình, tức là cái tâm chân thật của chính mình, rồi đem cái chân thật đó mà chỉ dạy cho nhau thì mới có thể gọi là thấy đạo, kiến đạo hay là ngộ đạo. Thấy nhóm người hiện thời phần nhiều chỉ nhận nhướng mày chớp mắt, một nói một nín, chợt nhận ấn khả cho là tâm yếu, đây thật là chưa rõ. Bởi vì nhướng mày chớp mắt hay là một nói một nín, cái đó là cái động, mà cái động thì làm sao nó là tâm yếu được? Nhưng mà ngoài tâm yếu nó không có cái động đó. Nay ta vì các ngươi nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe nhận lấy. Đó, cái câu mà Ngài nói trắng không có dấu diếm tí nào đó là câu này: chỉ trừ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm, xét lường, tức là chân tâm của ngươi. Đó, chỉ thẳng không có dấu diếm tí nào hết. Bây giờ ai muốn thấy chân tâm thì trừ bỏ những cái vọng động, những tưởng niệm, mà mình nói chung là vọng tưởng đó, lặn hết vọng tưởng, lặn hết chất lượng, lúc đó là chân tâm của mình chứ gì. Quý vị chịu không? Nhưng mà làm sao trừ bỏ đấy? Nếu trừ bỏ thì mình ngu ngốc sao? Nếu mà không có xét lường, không có phân biệt, không có tưởng tượng, thì làm sao mà khôn ngoan ăn nói hơn thua người ta được? Thì chúng ta sợ ngu quá cho nên không dám bỏ. Nhưng mà mình không bỏ, cho nên mình bám vào cái suy nghĩ, cái phân biệt, phải quấy, hơn thua, cho đó là tâm mình. Cho nên nó tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tôi nghĩ thế nọ. Nghĩ là tâm, mà cái nghĩ đó là tâm của ai? Tâm của tôi, phải không? Rồi nhận cái nghĩ thế này thế kia đó là tâm của mình. Bởi vậy cho nên cái nghĩ suy là cái tướng vô thường sinh diệt. Cái nghĩ suy nó sinh diệt liên tục, chứ nó không có nguyên vẹn. Mà bám vào cái sinh diệt vô thường làm tâm mình, rồi chấp cái thân tứ đại duyên hợp vô thường làm thân của mình, là bám vào thân tâm hai cái vô thường làm mình, thì bảo sao mình không vô thường, phải không? Nhất định thì mình phải vô thường, vì bám vào cái vô thường làm mình thì mình phải bị vô thường, không nghi ngờ. Bây giờ mình đừng bám cái vô thường của thân, đừng có bám cái vô thường của tâm, thì sao? Thì mình sống với cái chân thường, gọi là bản lai diện mục, hết sức là giản đơn. Chỉ như vậy là còn giấu giếm gì nữa? Như vậy thì quý vị thấy thánh với phàm cách bao xa? Trở bàn tay thôi. Nếu mà mình chạy theo cái vô thường, chấp cái vô thường là mình, thì mình là phàm, phải không? mình không chạy theo cái vô thường, sống với cái chân thường, bất sanh bất diệt là giải thoát sinh tử, là thánh. Như vậy thì quý vị có quyền làm thánh không? Có không? Bây giờ ai cho quý vị làm thánh? Ai cho? Vậy thì quý vị thiên liêng quá rồi. Nghĩa là thánh mà mình còn có quyền cho không nữa cái gì? Thấy không? Như vậy thì chúng ta có cái quyền tối trọng đại là có quyền cho mình làm thánh. Cho mình làm thánh mà mình không chịu làm mà chịu làm phàm, có lẽ làm thánh buồn, thấy không? Làm phàm vui, phải vậy không? Mà làm phàm vui hay là làm phàm khổ? Vậy mà biết khổ mà chịu làm phàm, không chịu làm thánh. Thì bây giờ quý vị thấy ngay nơi mình đây, khi nào tâm mình nghĩ tưởng lăng xăng thì trong đó vui buồn lẫn lộn, phải không? Nhớ việc này, nhớ việc kia, nhớ việc nọ thì lúc đó nó có lẫn vui lẫn buồn. Khi nào mà quý vị ngồi 5 phút thôi mà không nói ngồi thiền nữa, ngồi ngoài cái băng đá, ngó cái vườn cây, gió sao động, nhìn lá xanh, gió sao động, rồi không nghĩ một cái gì hết, lúc đó buồn hay vui? Buồn hay vui? Nghĩa là không có cái niệm buồn, niệm vui mà cái mặt mình tươi, thấy không? Còn nếu mà ngồi nhớ chuyện cũ, chuyện xưa đó, thì có khi cười, có khi quạo, phải không? Như vậy thì cái tướng sinh diệt nó mang đủ những tính chất khổ vui trong đó. Còn nếu mình không có mang cái tướng sinh diệt đó thì nó là tự tại an nhiên. Tự tại an nhiên đó là giải thoát chứ có gì. Như vậy thì quý vị tìm giải thoát ở đâu? Ngay nơi tâm mình buông được cái buồn vui thì giải thoát. Bây giờ quý vị thấy dễ như trở bàn tay, phải không? Buông được cái này thì được cái kia chứ gì. Dễ như trở bàn tay, nhưng mà người ta không chịu, không chịu buông cái buồn vui. Nghe đạo lý thì quý vị thấy nó không có cái gì buồn vui, nhưng mà bước ra khỏi nhà giảng cái buồn vui nó tới liền à, phải không? Thấy cái người nào mà mình thân thân gặp cái cười, thấy cái người nào mà mình không ưa cái quạo xuống thì nhiều đó, cái thấy cái buồn cái vui nó tới tấp nập, phải không? Đó. Thì bởi vì tâm chúng ta lúc nào cũng chấp chứa những cái ưa ghét đó. Mà cái ưa thì vui, cái ghét thì bực. Như vậy thì cái buồn vui có luôn luôn. Bây giờ buông hết mọi cái chấp chứa ưa ghét ra đi thì lòng mình nó thảnh thơi. Mà khi mình còn ưa ghét thì tâm mình nó còn quyện lại một cái hình ảnh nào, hình ảnh ưa, hình ảnh ghét. Nếu mà mình không còn cái tâm ưa ghét thì nó bị quyện, nó có quyện lại cái hình ảnh nào không? Thì như vậy nó thênh thang có bầu trời. Như vậy tâm mình rộng, tâm mình hẹp đều là tại ai? Chứ đâu phải Phật cho mình rộng, mà cũng đâu phải Phật bắt mình hẹp, phải không? Như vậy mới thấy cái đạo lý chân thật là chỉ cho chúng ta cái quyền đem lại an lạc giải thoát, hay là đem lại cái sanh tử luân hồi, chỉ là ở mình thôi. Mình khéo tu là chuyển. Chứ còn nếu mà nói rằng do Phật cho mình á, thì đừng nói mình tu, phải không? Thì cứ lại Phật thì Phật cho thôi, tu cái gì? Còn nói tu á, thì không phải là cho, mà phải mình sửa. Mình biết cái nào nó là đúng, cái nào nó là không đúng, bỏ cái không đúng để sống với cái đúng, thì đó là cái tu của mình. Như vậy thì nó quá cụ thể thôi. Mà chính như vậy đó, tôi mới nói rằng đạo Phật là cái tinh thần dân chủ tuyệt đối, phải không? Mình dám làm chủ cho mình cái quyền thành thánh, cái quyền thành phàm thì làm chủ, cỡ đó là không ai bì được hết. Chứ bây giờ một ông chủ sở cũng chỉ có cho mình thêm lương thôi, phải không? Hoặc là cho mình mất sở thôi, chứ không có cho mình làm thánh làm phàm được. Chỉ có mình mới có quyền đó. Thì như vậy là cái chỗ cao tuyệt rồi, còn gì nữa? Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái trọng tâm, cái cao thượng của cái đạo Phật giáo. Như vậy cái câu mà nó chỉ trừ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm, xét lường, tức chân tâm của ngươi. Như vậy thì khi mà chúng ta ngồi trên cái băng đá, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây cỏ, mà không có vọng động, không có tưởng niệm, không có xét lường, thì lúc đó chúng ta đang sống ở cái gì? À, còn nếu ngồi đó mà nhớ chuyện hôm qua hôm kia thì đó là chúng ta sống với cái gì? À, đó. Như vậy thì chân tâm vọng tưởng nó ở sẵn nơi mình, chỉ mình biết dùng hay là không biết dùng. Nếu mình dùng cái vọng tưởng thì mình biến thành phàm tục. Nếu mình không dùng vọng tưởng thì mình đã là thánh nhân rồi. Ngồi chơi với cội cây mà là thánh hồi nào mà đúng hay, thấy không? Đó. Còn người suy nghĩ khôn ngoan đủ thứ hết mà phàm, không có thánh được. Đó. Bởi vậy nên cái tu nó đơn giản, rất là đơn giản. Tâm này cùng trần cảnh và khi kèm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dấp, cái tâm chân thật đó đó nó cùng với trần cảnh và cố gắng kèm giữ thì nó không dính dáng, nó không đúng, mà nó một cách thoải mái tự nhiên hiện hữu. Nó không dính với trần cảnh mà nó không phải do đè ép. Tức tâm là Phật, không đợi tu sửa. Cái tâm đó là tâm Phật đó, chứ không có tu sửa gì hết. Bởi vì Phật là giải thoát sinh tử, mà mình sống được cái tâm đó còn không còn sinh tử nữa, thì như vậy có bằng Phật chưa? Và như vậy nó tức tâm là Phật, không có cái gì sai khác hết. Vì cái sao? Vì hợp cơ tùy chiếu, lặng lẽ tự dùng, tột chỗ dùng kia trọn không thể được. Như vậy thì tùy duyên. Tỷ dụ mình đưa ngồi yên lặng, bỗng có ai hỏi thì mình nói, gặp cái gì nó xảy đến thì mình tùy trường hợp và sử dụng. Nhưng mà tất cả chỗ đó, những cái mình nói năng, những cái sử dụng, nó không phải là cái thật, mà cái thật là cái hằng hữu, lúc mình đương thấy đương nghe mà không động đó. Thì như vậy khi chúng ta nghĩ suy loạn động, cái chân thật đó nó có hiện hữu ở chúng ta không? À, có mà sao mình không thấy? Bởi vì cái nghĩ suy nó che lấp đi. Cũng như mặt biển khi sóng ầm ầm thì cái thể nước lặng lẽ trong lành ở trong biển nó có hiện hữu đó không? À, nhưng mà chỉ vì sóng gió thổi sóng động quá mình không biết cái yên lặng nó ở chỗ nào, phải không? Bây giờ mình chịu khó mình lấy cái thao, mình múc một thao nước ở trong lượng sóng đem để chỗ bình yên, chỗ đất bằng lát thì sao? Thì nước đó nó có còn nổi sóng ầm ầm không? À, như vậy thì cái thể yên lặng nó đã sẵn ở trong cái động ầm ầm đó, phải không? Mà chỉ vì mình không biết tìm cách để cho nó yên lặng, thành nó bị động hoài. Bây giờ mình để nó chỗ yên lặng thì nó sẽ lặng. Đó, cũng như vậy, tâm của mình nó sao xuyến lăng xăng đủ thứ, trong đó nó có mang cái chất yên tĩnh sẵn. Mình chỉ dừng cái lao sao á, đừng trả theo nghiệp nữa, thì cái kia nó hiện ra. Không có đâu xa hết, không tìm kiếm nơi nào, không bao giờ mình bỏ sống ở dưới biển để đi tìm chỗ nào nước yên lặng mà múc lên, nói là nước đó mới lặng, phải không? Không phải cần tìm, mà cứ ngay trong lượng sóng mình múc lên để chỗ yên tĩnh thì nó là nước yên tĩnh. Bảo là diệu dụng chính là bản tâm, cần yếu hộ trì chớ nên dễ ngươi, tức là đừng coi thường. Có vị tăng hỏi, trong kia khi người thấy nhau thì thế nào? Sư đáp, trước chẳng có trong kia. Tăng hỏi, trong kia thế nào? Sư bảo, chẳng hỏi câu ấy, bởi vì còn có kia, còn có đây, thì nó là hai bên, cho nên nó không có trong kia, trước chẳng có trong kia. Hán Văn Công hỏi sư, hòa thượng thượng tuổi được bao nhiêu? Sư cầm sâu chuỗi dở lên bảo, hội chăng? Hỏi tuổi bao nhiêu, cầm sâu chuỗi đưa lên, hiểu chưa? Quý vị trả lời sao? Bởi vì chúng ta hỏi thì cứ hỏi tuổi là của cái thân này, từ sinh ra tới bây giờ là bao nhiêu năm, thấy không? Nhưng mà thiền sư thì không có chấp nhận thân này là mình. Mình là cái chân thật đó, mà cái chân thật đó nó có tuổi không? Cho nên cầm sâu chuỗi dở lên thì đó là để bài cái chân thật. Nên đưa lên rồi hỏi, hội chăng? Văn Công thưa chẳng hội. Thế bảo, ngày đêm 108, bị sâu chuỗi 108 đó. Ngày đêm 108, Văn Công không hiểu trở về. Hôm sau Văn Công lại đến, vừa tới cửa gặp thủ tọa. Văn Công thực câu nói hôm qua của sư, hỏi ý kiến thế nào. Thủ tọa vỗ răng ba cái. Văn Công vào trong gặp sư, hỏi lại ý kiến hôm qua, sư cũng vỗ răng ba cái. Hỏi chứ, hôm qua hỏi rằng hòa thượng bao nhiêu tuổi, cầm sâu chuỗi dở lên, nói hội chăng, nói không hội. Hỏi thì nói ngày đêm 108, vậy thôi. Cái rồi trở về mai lại hỏi, cái ý hôm qua thầy nói là thế nào, ông vỗ răng ba cái. Thì ngày qua đứa sâu chuỗi, cái này vỗ răng cũng là chuyện thường, cũng là trình bày rồi, phải không? Mà ông không hiểu. Rồi ra gặp ông thủ tọa hỏi, thủ tọa cũng thâm ngộ cái này, cho nên ông cũng vỗ răng ba cái. Như vậy thì khi ông Văn Công, ông vào gặp sư, hỏi lại ý kiến hôm qua, sư vỗ răng ba cái. Văn Công thưa, nguyên lai Phật Pháp không hai thứ. Sư hỏi, là đạo lý gì? Văn Công thưa, vừa đến hỏi thủ tọa cũng như thế. Sư gọi thủ tọa hỏi, phải ngươi đáp như thế chăng? Thủ tọa thưa phải. Sư đánh đuổi ra, thì sao người ta đáp trúng là đánh? Đó là cái chuyện mà quý vị hơi ngạc nhiên, lẽ ra mới khen, à như vậy thì ông hiểu ta rồi đó. Mà trái lại đánh đuổi ra. Bởi vì trong nhà thiền nó có cái đặc biệt là một vị thầy tạo cái duyên để cho cái người khách người ta thắc mắc. Thì người khách tới hỏi thì vị thầy sẽ dùng cái duyên để mà cho người khách tỉnh. Mà ông thủ tọa thì ông cũng hơi nóng tính. Thấy ông thầy mình làm, biết ý ông thầy mình rồi, cái thôi hỏi cái mình làm liền à, không đợi ông thầy. Cho nên như vậy tức là muốn đi trước một bước của ông thầy, cho nên ông thầy cũng đánh cũng đuổi ra. Lại một hôm Văn Công đến bạch sư, đệ tử ở quận Châu nhiều việc, xin thầy cho một câu tóm tắt hết Phật Pháp. Bây giờ thầy dạy cho con câu gọn hết Phật Pháp. Sư lặng thinh, làm thinh. Thì Văn Công mờ mịt không hiểu. Lúc ấy có Tam Bình làm thị giả đứng hầu, bèn gõ giường thiền ba cái. Sư hỏi làm gì? Tam Bình thưa, trước lấy định động, sau lấy trí nhổ. Văn Công thưa, môn phong hòa thượng cao vót, đệ tử từ bên thị giả được chỗ vào. Như vậy thì hỏi một câu mà tóm hết Phật Pháp, thì ngài ngồi làm thinh. Cái đó là cái câu mà tóm hết Phật Pháp đó. Mà rồi ngài, ông Văn Công, ông mờ mịt, ông thị giả thấy ông mờ mịt rồi, ông gõ giường thiền ba cái. Thế thì ngài hỏi làm gì? Thì nói lấy định để mà động, rồi lấy trí mà nhổ. Tức là ông không thâm được cái chỗ nguyên vẹn đó, thì phải dùng phương tiện, trước lấy định, tu nó cho nó định, định rồi phát trí tuệ, là lấy trí tuệ nhỏ thì mới hiện ra cái đó. Như vậy thì chỗ cứu kính không nhận ra thì phải dùng phương tiện. Thì ông nói còn nhận được ở thị giả. Có vị tăng hỏi: biển khổ sóng to lấy gì làm thuyền bè? Sư bảo: lấy cây làm thuyền bè. Thế nào được qua? Thì ngài bảo: người mù nương kẻ mù trước, người câm nương kẻ câm trước. Nghĩa là muốn qua thì người mù nương kẻ mù, người câm nương kẻ câm. Tức là ý ngài muốn nói, muốn qua bể khổ thì ngay nơi cái lẽ thực, không có gẫm, không có suy, không có phân biệt, ngay nơi đó mà qua. Chứ có gì nghĩa là đóng thuyền, thuyền thì bằng gỗ, thấy không? Người mù, người câm, tức là không có thấy, không có nói, lặng lẽ mà được. Không biết sư tịch lúc nào và nơi nào. Đó là hết hai vị thiền sư. Thì tới đây để bắt đầu qua bên phần trả lời các câu hỏi.